Chương 4. Tự trào ở tầm tổ chức. Hơn 20 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đã nói nhiều đến chuyện xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân. Thế nhưng, các nỗ lực này vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả, thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng không mấy thành công. Nhiều nơi chỉ nở rộ trong phong trào mang tính hình thức. Tôi nghĩ rằng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần bắt đầu bằng việc xây dựng văn hóa doanh nhân, vì doanh nhân lãnh đạo doanh nghiệp. Nội dung hiện nay về văn hóa doanh nhân mà chúng ta đề cập là quá tuyệt vời, nói tâm, tài, trí dũng thì quá lý tưởng trong cái giai đoạn này, dù đó là mục tiêu phải hướng đến. Tuy nhiên thì để phương đến đó là một cái chuyện rất lâu dài vì xét cho cùng. Doanh nhân cũng là tổng hòa của các mối quan hệ mà môi trường kinh doanh văn hóa xã hội của chúng ta còn quá nhiều vấn đề. Điều cốt lõi đặt ra là phải bắt đầu từ đâu, với nội dung gì để doanh nhân thấy áp dụng thì có lợi cho họ. Bởi lẽ chỉ khi nào thấy rằng ở xây dựng văn hóa doanh nhân hữu ích cho bản thân và cho công việc kinh doanh thì chắc chắn từ đó họ sẽ coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Qua nghiên cứu tôi thấy rằng cần đưa tự trào vào văn hóa doanh nhân thông qua huấn luyện hay rèn luyện khả năng tự trào và lấy đó là khâu đột phá để xây dựng văn hóa tự trào cho doanh nghiệp. Một doanh nhân có văn hóa tự trào là người biết khai thác kỹ năng tự trào vào các tình huống cần tự trào để xây dựng một thương hiệu cá nhân, để tạo ra một cuộc trao đổi giao lưu đầy sức sống. Có được các câu chuyện, câu nói tự trào bông đùa với đồng nghiệp, đối tác, cổ đông, cấp dưới để hình thành một bầu không khí thân thiện, tạo môi trường tâm lý thuận lợi để nói chuyện làm ăn. Thưa quý vị, biết đùa bỡn một cách hóm hỉnh về các nhược điểm, tật thói xấu của bản thân hay tin đồn về mình và công ty mình, được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ làm người nghe bật cười sảng khoái, yêu mến và tin cậy mình hơn. Đặc biệt thì doanh nhân có văn hóa tự trào sẽ có những câu nói dí dỏm trong những thời điểm khó khăn, căng thẳng, tiếp thêm một cái nghị lực và một lòng tin tập thể về bản lĩnh lèo lái cái con thuyền doanh nghiệp của mình. Và như vậy thì tự trào không chỉ là một cái công cụ bản lĩnh lãnh đạo mà còn là một cái phương thức ứng xử đậm tình người, đầy cái tính nhân văn, nên nó là một cái nội dung tinh túy của văn hóa doanh nhân. Vào trang web của Microsoft, microsoft.com, tôi thấy hài hước được đưa vào mục nhân lực huấn luyện. Các công ty thuộc Fortune 500 cũng đưa hài hước thành một cái nội dung đào tạo, vì theo kết quả khảo sát thì hài hước giúp làm tăng 15% năng suất làm việc, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn. Hài hước rộng hơn tự trào, nhưng tự trào là đỉnh cao, là linh đan hiệu dược của hài hước, mang lại nhiều tác dụng tích cực có thể thấy được ngay cho doanh nhân. Và khi đó thì với tư cách là lãnh đạo doanh nghiệp, họ sẵn sàng đưa tự trào vào văn hóa doanh nghiệp, nên thậm chí chính doanh nghiệp cũng trở thành đối tượng để tự trào. Khi hướng dẫn tự trào cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu BWACO, thì đến phần tổ chức tự trào, nhiều bạn hỏi: vậy chứ BWACO muốn tự trào thì tự trào như thế nào? Tôi liền kể một câu chuyện sau. Chuông cửa reo, bà chủ nhà ra mở cửa, trông thấy hai nhân viên mặc đồ đồng phục công ty cấp nước, bà ta vui mừng nói: tốt quá, cuối cùng thì các anh cũng đã đến, nhà này chờ các anh đến lắp đặt nước máy đã 6 ngày rồi. Ồ, xin lỗi bà, chúng tôi đến nhầm nhà rồi, chúng tôi muốn tìm nhà nào đã chờ chúng tôi 6 tháng. Nghe xong cả hội trường cười té ghế. Vậy nếu các bạn ở BWACO tự kể câu chuyện này cho nhau nghe thì đó là tự trào, và nếu chuyện này được đăng trong một website của công ty, một thư giãn, thì BWACO tự trào ở cấp tổ chức. Không khác gì các cá nhân, không ít những doanh nghiệp cũng có nhiều thói hư tật xấu về chất lượng sản phẩm, lề lối làm việc, cách giải quyết các than phiền hay yêu cầu khách hàng, nên cũng là đối tượng để châm biếm mỉa mai, đặc biệt tiếu lâm về doanh nghiệp. Có nhiều người còn nhớ trong một cái chương trình táo quân đêm 30 Tết trên VTV3 năm nào, Vietnam Airlines được đổi tên thành Sorry Airlines và Delay Airlines. Biệt danh này xuất phát từ thực trạng nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines thường bị trễ giờ hay hủy chuyến, kéo dài năm này qua năm khác, gây ra rất nhiều bực bội cho hành khách. Trong tuyển tập tiểu phẩm trào phúng chuyện dây cà kéo ra dây bí của nhà xuất bản Trẻ năm 2010, tác giả Đồ Bì, tức là nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Vũ Đức Sau Biển, có một cái thư không nêm gửi cho Điện Lực, từng được đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười, xin trích một cái đoạn như sau. Kính thưa cha, con là một trong hàng triệu đứa con ngoan ngoãn và hiếu thảo của cha đây. Trong hợp đồng, cha đã nhã ý gọi con bằng hai chữ quý khách, nghe có vẻ khách sáo và đầy hàm ý kính trọng. Nhưng từ đây, ở trong sâu thẳm trong lòng con chỉ muốn tự nhận mình là con của cha. Tháng này cha bảo con đóng 1 triệu đồng thì con không dám đưa 999.000 đồng. Tháng sau cha bảo cúp điện 4 ngày thì con không dám nài nỉ cha bớt xuống còn 3 ngày rưỡi. Con không nộp tiền thì cha cắt điện hoặc gửi thư rầy rà. Con nộp tiền đủ thì thỉnh thoảng cha lại có quyền quên. Đến hỏi con biên lai điện tháng rồi, mày đâu? Bằng mọi giá con phải xuất trình cho được cái biên lai ra thì cha mới hết nghi ngờ trinh tiết và lòng chung thủy của con. Cha ơi, ban ngày có sáng, ánh sáng của mặt trời, không nói làm chi. Chứ ban đêm thiếu cái ánh sáng con thường hay đút lộn cơm vào cái lỗ mũi. Ai gần như cũng muốn nấu cơm vào lúc 6 giờ chiều cha à. Hoặc giả thì cha muốn chúng con lãng mạn như các cặp tình nhân hay các nhà quý tộc phương Tây. Ăn cơm nên đốt đèn cầy cho đời thêm thú vị. Xin lỗi thú vị. Con bảo đảm trong cái báo cáo gia tăng dân số sinh thêm con thứ ba, cái phần trách nhiệm lớn là của cha đấy. Cha lại chơi cái tình vờ bảo, chúng mày ham vui xài cần tăng dân số không điều độ, tao đây mỗi năm xài một lần hà. Cha ơi, không phải vậy đâu, thưa cha, nửa khuya mà cha cúp điện thì ai mà ngủ cho nổi chứ. Mà ngủ không được, thức cũng không được thì hỏi có cái việc chi mà làm, như vậy thì người ta phải làm cái gì chi? Con viết bài này cho cha bằng cái ánh sáng của cái ngọn đèn cầy, không phải là con lãng mạn đâu nha. Muốn làm thơ cho cha đâu à. Sáng mai con xuống báo Tuổi Trẻ Cười, nhờ các anh ấy chuyển lại hộ cho cha. Rất mong cha thương lấy giúp cho chúng con, cúp điện cho có phương pháp một chút. Đội ơn cha, con xin hôn hết cha chút đỉnh. Thái độ của doanh nghiệp nên như thế nào khi xem truyền hình và đọc báo có những cái chuyện châm biếm Tiếu Lâm về mình như thế này đây ta? Cài cú, hằng học ư, không nên. Có lẽ cách cư xử tốt nhất là doanh nghiệp tự trào như cái người của Gaprovo, cười chính họ xem cái chương trình kế tiếp Dân tộc tự trào hay Tổng thống Obama kể chuyện Tiếu Lâm về mình vậy. Nếu Vietnam Airlines và EVN yêu thích văn hóa tự trào thì ngay trong trường hợp các nhân viên ở đó có thể kể cho nhau nghe một cách thoải mái những cái câu chuyện trên mà không sợ bị đánh giá là nói xấu công ty. Họ có thể vận dụng nó trong những cái hoàn cảnh phù hợp với doanh nghiệp để cười với nhau một cách vui vẻ. Nếu cao tay hơn thì Vietnam Airlines và EVN có thể đăng một cái đoạn phim và tiểu phẩm trào phúng này ngay ở mục tự trào hay thư giãn trên website của mình. Đó sẽ là một cách hữu hiệu nhất để cho công chúng ít châm biếm về doanh nghiệp. Và văn hóa tự trào không nên chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp mà cả cho các tổ chức. Ở đây thì có thể là một cơ quan, tòa báo, bệnh viện. Tự trào không chỉ là một cái công cụ mà cao hơn là một cái quan niệm nhân sinh, là một cái thái độ sống, thể hiện tình yêu với cuộc sống. Tự trào có quan hệ mật thiết với các phẩm chất cầu thị, tự tin, độ lượng, nhân hậu, lạc quan, bao dung, khiêm tốn, phóng khoáng, sống tích cực. Vì vậy, rèn luyện khả năng tự trào đồng thời cũng là một quá trình tu dưỡng bản thân. Ngoài ra thì tự trào có thể thể hiện được trí tuệ, phong độ, bản lĩnh của một cá nhân. Với một dân tộc và một tổ chức, tự trào thể hiện một đặc trưng văn hóa với một cái sức sống mạnh mẽ, làm cho dân tộc ấy, tổ chức ấy ngày càng đáng yêu. Chương 5. Dân tộc tự trào. Tự trào của người Gaprovo. Trước khi trình bày một cái chủ đề dân tộc tự trào thì chúng ta hãy đến với hai vùng đất tự trào nổi tiếng của thế giới. Thứ nhất là Gaprovo, một thành phố ở giữa cái miền bắc của Bulgaria. Gaprovo vốn là một trong những trung tâm kinh tế lâu đời nhất của Bulgaria. Người dân ở đây vừa giỏi trong việc tiết kiệm, vừa giỏi mặc cả. Và tính tiết kiệm ở đó được xem như một di truyền nhiều đời, có khi đến mức keo kiệt. Người Gaprovo cũng biết tự giễu cợt cái tính keo kiệt này bằng những cái câu chuyện tự trào đặc sản. Độc đáo hơn, khi những người ở các địa phương khác sáng tác nhiều cái chuyện hài hước châm biếm về cái tính keo kiệt và những cái chuyện liên quan đến tiền bạc của người Gaprovo, thì người Gaprovo đã chế biến chúng thành một cái câu chuyện tự trào. Họ kể lại những câu chuyện đó cho du khách và cho nhau nghe để tất cả mọi người cùng cười một cách sảng khoái. như cách mà Tổng thống Obama đã kể cái câu chuyện Tiếu Lâm về ông cho công chúng Mỹ. Đó là cái nét đặc sắc làm cho người dân thành phố này vô cùng đáng yêu trong con mắt của du khách. Có rất nhiều câu chuyện cười của Rapoport trên mạng. Dưới đây là 6 câu chuyện tự trào của người Rapoport về tính keo kiệt mà tôi xin trích để minh họa. Các bác sĩ trong bệnh viện ở Prabovo phải sử dụng biện pháp truyền máu để cứu giúp một người nước ngoài. Khi vừa qua cơn nguy hiểm, người bệnh đền bù hậu hỷ cho người hiến máu. Nhưng ông ta lại đổ bệnh và bệnh lại truyền máu cho ông ta lần thứ hai. Lần này thì người bệnh chỉ tặng cho người hiến máu một số tiền ít ỏi. Sau lần truyền máu thứ ba, ông ta chẳng cho người ta cái gì cả. Tất nhiên rồi, người ta đã truyền cho ông ta máu của người Prabovo mà. Vào buổi tối, dân Prabovo cho cái đồng hồ ngưng chạy để không làm mòn cái bánh răng, và khi đọc sách họ cứ bật tắt đèn liên tục để tiết kiệm năng lượng khi bật sang trang. Ngoài ra thì người Prabovo không mua tủ lạnh vì họ không chắc là liệu đèn tủ lạnh đã tắt chưa sau khi đóng tủ. Bác có một tấm ảnh của hai đứa cháu sinh đôi không? Có đây này. Sao chỉ có một đứa? Anh biết đấy, chúng nó giống nhau lắm, đi ra tiệm chụp. Đem cả hai đứa đi thì tốn thêm tiền. Một ông Prabovo đi khám bệnh có một người bạn đi cùng. Khi trở ra thì người bạn hỏi anh ta, tại sao anh nói với bác sĩ anh bị bệnh tim và đau dạ dày trong khi anh chỉ bị nhức đầu? Vợ tôi bị bệnh tim, con gái bị đau dạ dày. Tôi không phải cái hàng điên để trả tiền cho ba lần hỏi bệnh, trong khi đó chỉ có thể trả một lần. Một người Rapovo mua một đôi giày mới cho con trai. Buổi chiều ra ngoài đi dạo, anh ta hỏi đứa con. Con đang đi đôi giày mới, phải không? Vâng ạ, thế thì bước giày ra, con nhé. Một chú bé Rapovo đi mua kẹo sô-cô-la, được nặng thành hình một đứa bé. Cô bán hàng hỏi, cháu của cô muốn đứa trẻ trai hay đứa bé gái? Dạ, đứa bé trai ạ. Tự trào của người Scotland. Khi nhắc đến Scotland, nhiều người Việt ta cứ nghĩ đến một cái tỉnh ở nước Anh, nhất là qua cuộc trưng cầu dân ý gần đây. Thực chất đó là một quốc gia có diện tích 76.000 km vuông, bằng một nửa miền Bắc của nước ta, với dân số chỉ hơn 5 triệu người, nhưng GDP đạt đến con số là 235 tỷ USD, gấp rưỡi Việt Nam 170 tỷ với 90 triệu dân. Miền đất này nổi tiếng vì có Semiquat, phát minh cho máy hơi nước, mở đầu cho thời kỳ công nghiệp hóa ở nước Anh, và người dân cũng được cho là keyboard keo kiệt, loại hàng đầu của thế giới. Dưới đây thì tôi xin dẫn từ Internet 6 câu chuyện tự trào của người Scotland mà quá trình hình thành cũng tương tự với người Prabovo. Tờ giáo xứ Scotland nhận được bức thư có nội dung như sau của một độc giả. Nếu các ông không lập tức ngừng ngay việc đăng những cái câu chuyện cười về cái tính hà tiện của người xứ Scotland thì từ mai dứt khoát tôi sẽ không mượn tờ báo của các ông, mà ông hàng xóm sẽ vẫn mua. Con nói với cha là người Scotland, bố ơi, cho con tiền để mua tập bản đồ thế giới. Không mua, tình hình thế giới còn chưa ổn định. Huấn luyện viên đội bóng đá của Scotland nói với thủ môn, cậu phải cố tìm cách để bóng không làm rách lưới, nếu rách lưới cậu sẽ bị trừ lương đấy. Một gia đình Scotland ra phố ở xem ké cái tivi trận khai mạc World Cup trên đường về. Có người lái taxi chạy theo mời mọc. Bao nhiêu tiền? Người chồng hỏi. Dạ, mình bác thì 5 bảng, thêm chị nữa thì 6 bảng. Thế còn bọn trẻ? Dạ, bọn trẻ thì miễn phí ạ. Thế hử? Lên xe về trước đi các con, bố mẹ sẽ đi bộ về sau. Hai chàng Scotland gặp nhau giữa phố. Một anh hỏi, cậu đi đâu thế? Đi mua lượt. Cái lược của tôi bị gãy mất mấy răng rồi. Sao? Gãy có một răng lược mà phí đi một cái cây lược mới à? Không, đó là răng lược cuối cùng. Một thằng Scotland đứng cạnh miệng cống và quăng tiền giấy xuống. Người đi qua thấy lạ liền thắc mắc. Ông đang làm gì thế? Tôi đánh rơi một đồng xu xuống cống. Nhưng sao ông lại ném thêm tiền xuống nữa? Tôi không muốn người ta nói rằng tôi chui xuống cống chỉ vì một đồng xu. Dân tộc tự trào. Theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn thì ở nhiều nước, loại sách mà người trong nước tự nói ra cái xấu của mình một cách nghiêm túc, tự cười mình bằng những câu chuyện hài hước, chuyện Tiếu Lâm ngày càng nhiều. Chẳng những thế thì người ta còn sưu tầm nghiên cứu và cho in ra những cái sách kiểu như người Anh dưới cái con mắt của người Pháp, hoặc người Pháp theo cách nhìn của dân Đức. Những lời gọi là tự nói xấu, tự cười về mình này chẳng làm ai nản lòng hay cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại chỉ giúp cho các dân tộc tiến tới một cái công việc thú vị là khám phá được bản thân. Cũng theo nhà nghiên cứu này thì người ta còn khái quát, một dân tộc không thể nên người nếu không qua giai đoạn tự nhận thức được một cách khoa học khách quan, trong đó chấp nhận cả đau xót và xấu hổ. Trong quá trình nhận thức trước đó thì các điều cấm kỵ sẽ được thu hẹp. Và tự trào là một công cụ hiệu nghiệm, cho rằng dân tộc tự trào mang ý nghĩa một bước đổi mới tư duy và là bước đi của mọi dân tộc phải trải qua trên con đường lâu dài và hiện đại hóa và đặt mình trong cộng đồng nhân loại. Trước năm 1975, dưới bút danh của một người Ý là Bassi, nhà văn Vũ Hạnh đã viết cuốn Người Việt Cao Quý được xuất bản ở miền Nam ca ngợi phẩm chất của người Việt. Và cũng trong thời gian đất nước còn chiến tranh, nhiều người trong chúng ta đã rất kiêu hãnh khi nghe chuyện một thanh niên Thụy Điển nói rằng anh ta chỉ ước sau một buổi sáng tỉnh dậy bỗng thấy mình là người Việt Nam. Mới đây thì trong quý 3 năm 2014, cuộc trò chuyện tọa đàm với chủ đề Tôi tự hào là người Việt Nam đã diễn ra ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Quả thật thì người Việt, đặc biệt trong khi chiến đấu chống ngoại xâm, đã bộc lộ những phẩm chất tính cách đáng quý và nhờ đó chúng ta giữ được nước. Tuy nhiên theo tôi thì sẽ là rất bổ ích nếu chúng ta biết nhận ra rằng bên cạnh những điều tốt đẹp, người Việt chúng ta còn rất nhiều thói hư tật xấu cần phải sửa chữa và biết sự giễu cợt về những thói tật xấu như người Bravo tự trào về cái tính keo kiệt của mình. Rải rác đây đó đã có nhiều bài báo viết về chủ đề này, nhưng công phu nhất là năm 2008, nhà xuất bản Thanh Niên và báo Tiền Phong đã xuất bản cuốn Người Việt, Phẩm chất và Thói hư tật xấu dày đến 400 trang. Tập hợp những bài viết của các nhà văn, nhà báo, trí thức, từ những câu chuyện thực tế sinh động của từng người, các tác giả đã liệt kê nhiều cái thói hư tật xấu trong tính cách của người Việt như sợ xáo trộn, ngại thay đổi, làm việc tùy tiện, làm ẩu, giờ cao su, làm láo cá, phô trương, bệnh hình thức sĩ diện, nửa vời, nể nang, tốt khoe, xấu che, xính ngoại, đua đòi, kèo cửa đố kỵ, kỷ luật kém, chen lấn, xô đẩy, dậu đổ bìm leo, du di, a dua, ngồi lê đôi mắt, thiếu chính kiến, khôn vật, tự kỵ, nhổ bậy, xả rác, dân dân. Nhưng theo tôi thì thói hư tật xấu nhất của con người Việt là không thích nói xấu về bản thân của mình. Ngoài việc phân tích các thói hư tật xấu trên thì sách còn có nhiều bài viết nói về tật xấu của người Việt nơi công sở, trong giáo dục, trong tham gia giao thông, khi buôn bán. Ngoài quyển sách trên thì khi xảy ra các vụ việc làm xấu hổ hình ảnh của người Việt như cướp hoa tại lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tổ chức ở Hà Nội, hôi bia ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhiều tờ báo đã nhanh chóng mở các diễn đàn mổ xẻ những thói hư tật xấu của người Việt Nam. Khi đất nước mở cửa hội nhập, người Việt giao lưu, tiếp xúc, làm việc với các nước và chúng ta thường nghe những câu so sánh với người Việt Nam, với những người nước ngoài chẳng hạn như ba kỹ sư Hàn Quốc cùng làm mới bằng một kỹ sư Việt Nam, mà ba kỹ sư Việt Nam cùng làm lại không bằng một người thợ Hàn Quốc. Người Mỹ làm việc để kiếm tiền, đi nghỉ phép hay đi du lịch nước ngoài, người Việt Nam thì nghỉ phép hay đi nước ngoài để đi làm kiếm tiền. Một người Trung Quốc ngồi ở vỉa hè bán phá xa 20 năm để tích lũy 100 triệu. Qua năm thứ 20 thì đã đủ 100 triệu mua một hiệu cao lâu cho người con cả. Vẫn còn thấy người ấy ngồi ở vỉa hè với cái thùng phá xa trong bộ đồ áo cũ. Người Việt Nam thì nhanh nhẹn hơn, họ vay ngân hàng 100 triệu mở tiệm phở. Một tuần sau khai trương, ông chủ tiệm bắt đầu sống như một nhà triệu phú. Lòng ganh tị của một nhà khoa học Đức đối với một bạn đồng nghiệp thể hiện bằng cách bỏ ra 5 năm học hết lý thuyết của người ấy và học thêm 5 năm nữa để nâng cao nó lên thành một lý thuyết cao hơn. Lòng ganh tị của một nhà khoa học Việt Nam đối với bạn đồng nghiệp được thể hiện bằng việc tìm cách chuyển sang ngạch hành chính tổ chức để ngăn chặn cái công việc công bố và ứng dụng lý thuyết của hắn. Như vậy thì có thể thấy và nói rằng người Việt chỉ mới đi những bước đầu tiên trên con đường trở thành một dân tộc biết tự trào, đó là tự nhìn nhận lại bản thân mình. Thực ra thì chúng ta mới chỉ dám nhìn nhận những thói hư tật xấu đang cản trở con đường phát triển của đất nước mình qua những bài báo, quyển sách, Chứ đến nay thì chưa có một hội thảo tọa đàm với chủ đề Người Việt tự trào hay một cái cuốn sách nào tập hợp những câu chuyện tiếu lâm về thói hư tật xấu của người Việt để chúng ta cùng tự cười mình một cách sảng khoái như cách mà người Gaprovo hay dân tộc Scotland đùa giỡn về những cái tính keo kiệt, keyboard của họ. Thật ra thì cũng đã xuất hiện một số câu chuyện tiếu lâm về tính cách của người Việt nhưng còn rất tản mạn. Cộng đồng nào trên thế giới cũng có những thói hư tật xấu, do vậy dân tộc nào cũng có những cái chuyện tiếu lâm để mà tự chế giễu mình. Nếu câu chuyện tiếu lâm về mình và mình kể lại theo thành một cái câu chuyện tự trào, ban đầu thì do người nào đó đưa ra, được truyền đi truyền lại qua nhiều người và được gọt giũa cho đến khi đạt được hình thức hoàn thiện nhất và trở thành sản phẩm của tập thể. Lúc ấy thì nó tuột khỏi tay người sáng tạo để sống cuộc sống của bản thân mình là cái câu chuyện khuyết danh. Do đó, để người Việt trở thành dân tộc biết tự trào, vai trò tiên phong của các nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch, các đạo diễn, các nghệ sĩ là rất lớn. Nên chăng có những cái cuộc thi sáng tác những cái chuyện tự trào để cười về cái thói hư tật xấu của người Việt. Chỉ riêng cái tính keo kiệt, người Prapopo đã có thể có hàng trăm câu chuyện tự trào. Vì vậy mà cần vô cùng những cái nhân vật điển hình giàu cái tính tự trào của nhà văn, nhà biên kịch, các đạo diễn điện ảnh và sân khấu. Những cái câu chuyện tự trào, giễu cợt, chí dỏm, hóm hỉnh về tật xấu hơn hư của người Việt Nam, của bản thân mình, chúng ta sẽ tạo ra được nụ cười sảng khoái để từ đó sẽ chuyển tải những văn hóa tự trào đến với đông đảo công chúng, làm cho mọi người biết cười chính mình, biết đùa về mình, vì đó là đặc trưng của một xã hội đang hướng tới một sự phồn vinh văn minh. Chương 6. Một số tình huống tự trào khác để bạn đọc tham khảo. Tự trào về vai trò của mình không chỉ là giễu cợt chức vụ công việc của bản thân theo chiều hướng phi quan trọng hóa nó, mà nói quá về tầm quan trọng của mình cũng là một cách tự trào. Chẳng hạn như trên Facebook có đôi khi viết rằng mình lấy làm tiếc vì khai thông tin đã kết hôn, vì vậy đã làm buồn lòng các fan nữ, hoặc chảnh lòng khi nghĩ đến việc mình đã quá 50 tuổi, một thiệt thòi lớn cho các cô hâm mộ. Ví dụ như, do mập quá nên nhiều khi tôi bị chửi, oan là ăn hết của dân. Tôi thì thấp, bà xã thì cao, hồi xưa tán bả, tôi ngồi ở quán cà phê để nói chuyện. Đến cái câu chuyện, bà yêu tôi thì mọi sự đã rồi. Lúc chưa cấm pháo, tôi có 10 năm ở làng pháo Bình Đà, nên giờ tính hơi bị nổ. Không cần thử ADN cũng biết nó là con tôi. Đưa nó hai cái tờ 10.000 đồng, bảo nó mua một ổ bánh mì và một cái bánh chưng thì nó hỏi đùa, tờ nào mua bánh mì, tờ nào mua bánh chưng. Chiều qua đi hiệu sách, thật lòng là tôi định tìm mua một vài cái cuốn tiểu thuyết hơi xét để đọc mấy ngày lễ cho nhẹ nhàng cái đầu óc. Nhưng tôi lại gặp hai cái cô xinh xinh đeo cái kính trắng đang cùng chọn sách, nên đành chọn mua ba cái cuốn sách dày cộp của nhà xuất bản Trí Thức. Tôi về đọc cha hiểu gì cả. Tôi nổ vì nhà nước không có đốt pháo nữa, cấm nổ, chỗ này thì nổ chỗ kia. Tuần trước tôi đi công tác ở Phan Thiết với một cô trợ lý và phải ở lại đêm. Ăn tối xong tôi đùa, tối nay chúng ta ngủ theo kiểu vợ chồng hay kiểu tình nhân, cô ta cũng đùa. Ngủ theo cái kiểu vợ chồng, thế là tôi lên phòng mình, la một giấc đến sáng. Không có tay, ngồi đánh bài một mình. Và tay trái ăn gian tay phải. Thôi, gian xảo ngoài xã hội đã ngấm sâu vào tay của tôi rồi đấy. Sáng nay tình cờ gặp lại người tình cũ sau 20 năm xa cách, giờ nàng có hai đứa con đã lớn. Ngày xưa, để cái kỷ niệm mối tình, cô ấy đã xăm chân dung tôi lên ngực. Chắc bây giờ cái khuôn mặt mình cũng vẫn còn đẹp lắm. Sáng nay tôi đi nói chuyện về một cái kỹ năng tự trào với một công ty, đến giờ bắt đầu. Tôi dặn không được mở cửa cho bất cứ ai vào trễ, vì nếu mở cửa hé một chút thì người bên trong sẽ rủ nhau bỏ về hết. Tôi vẫn thường nghe, chiếm được thể xác của một cô con gái thì dễ, nhưng chiếm được trái tim của cô ấy thì khó rất nhiều. Nguyên tắc giải quyết công việc của tôi là việc dễ làm trước, việc khó làm sau. Tôi chả có gì nổi bật, vì vậy nếu mỗi khi đi họp mà không cãi thì làm sao mà người ta chú ý đến tôi? Vợ nghi tôi có nhiều bồ, có quỷ đen, có tài khoản ở nước ngoài. Ôi thật hạnh phúc nếu những điều vợ nghi là hiện thực. Ngồi bên nàng không biết nói chuyện gì, để cho không khí bớt trầm lắng, tôi hỏi, ông cố em vẫn ở ngôi mộ ngày xưa chứ? Sáng nay tôi lại đi nói chuyện về kỹ năng tự trào tại một công ty, một cái tờ giấy từ phía khán giả được đưa lên với cái chữ bom. Ủa, sao có người lại biết bí danh ngốc nghếch của tôi hơn 10 năm trước? Này em, nếu tôi muốn hôn em thì đó là lỗi tại em. Nghe mấy cô nói với nhau là trong số bạn trai của các cô ấy thì tôi là người rất đàng hoàng, đứng đắn. Ồ, mấy cô này còn trẻ mà đã lẩm cẩm như vậy sao ta? Giờ thì tôi đã có bằng chứng hai cái thằng nhóc mà tôi đang đăng ảnh trên Facebook đúng là con trai của tôi, vì chúng đều rất nhà quê như tôi. Lại ông bà có thương con thì trả lương trực tiếp cho con, đừng có trả qua vợ con, vì cô ấy giữ hết không cho con đồng nào cả. Tôi dốt cái hội họa mà sĩ diện nên tối qua cũng nhận lời cô bạn đi xem triển lãm tranh tập thể. Mai có tên của cái họa sĩ, tôi mới phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới của cái bức ảnh. Trưa nay khi chờ khách đến không có ai nên tôi đã mở cái lòng bàn cho một miếng thịt vào mồm. Ôi, trên 50 tuổi, càng thấy ăn vụn ngon ơi là ngon. Khổng Tử nói điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Nếu tôi tỏ tình với ai mà bị từ chối thì tôi rất thất vọng. Vì vậy, tôi xin hứa sẽ không nỡ từ chối lời tỏ tình của bất cứ cô nào. Nàng bảo sao hôm qua ôm em không thấy cái trái tim của anh đập hình thịt như trước à? Vậy là anh đã hết yêu em rồi. Kiểm tra lại té ra cái đồng hồ của mình để trong túi áo đã bị hết pin. Tôi vừa phải tỏ cái thái độ hết sức nghiêm khắc với cô ấy, kiếm cớ con chuột kìa. Rồi ôm lấy cô ấy 5 phút, tôi không thích ai lợi dụng để ôm mình ít như thế. Tuần trước thì tôi viết đơn gửi cho Ủy ban Nhân dân phường phản ánh việc một hộ trong hẻm xây nhà tắm nữ đối diện cái phòng làm việc của tôi, nhìn rõ hết cả, làm tôi mất tập trung khi viết lách. Chiều qua thì phường cử người đến, ngắm nghía một chút thì nhìn qua cái ô cửa rồi bảo, anh nói thế nào chứ chúng tôi có nhìn thấy gì đâu. Thế các anh cứ đứng lên bàn làm việc của tôi thì nhìn thấy được mà. Tôi có cái tật là khi nghe vợ nói cái điều gì là cả người cứ run lên, lại cà lăm lắp ba lắp bắp, nên nhiều người không biết cứ tưởng nhầm là tôi sợ vợ. Tôi biết em rất khó khăn đi làm bằng xe đạp. Nếu lúc này tôi có 3 cái biệt thự tôi sẽ tặng cho em một cái, còn tôi hiện có 3 chiếc xe máy nên tôi vẫn phải giữ để đi làm. Tối qua lấy cái cuốn con trai sắp lấy vợ nên biết ra đọc, rồi tự phê thì quả thật có những cái điều mà mình quên. Người xưa nói văn ôn võ luyện là vậy. Một cô bạn thân muốn tham gia cùng sinh hoạt với tôi trong hội sợ vợ, hóa ra cô ấy sợ vợ tôi. Em để trễ hẹn 30 phút, em không thương tôi là người đàn ông lớn tuổi hay sao? Sáng qua thì vợ tôi tiện đường ghé văn phòng của tôi, thấy cô thư ký xinh đẹp, vợ tôi không nói gì. Tối về, vợ chất vấn, sao anh nói thư ký của anh là bà già về hưu, tôi giải thích. Nhưng bà ấy bệnh cả năm nay nên cử con gái đến giúp đó mà. Sáng nay vợ tôi than phiền là hai thằng con trai đều chẳng chịu nghe lời mẹ nó, không biết tụi nó làm cái cách nào mà con hơn hẳn cái hàng cha thế. Ngồi cả đám, thấy mọi người cười ồ lên, tôi hỏi, các bạn cười tôi phải không? Các bạn nói, không. Ủa, vậy ngoài tôi ra ai là người đáng để cười nhỉ? Tôi chưa bao giờ mờ mắt vì tiền, bằng chứng là mỗi khi thấy tiền là tôi sáng mắt ra. Một anh bạn vừa gọi điện, báo tin, hàng trăm trang bản thảo cuốn sách của tôi đưa cho anh ấy đọc để góp ý đã bị thằng con 3 tuổi của anh ấy đem đút vào bếp lò và chai hết. 3 tuổi mà đã biết đọc rồi sao?